tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống để cùng học lời Chúa trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Hôm nay sẽ học bài thứ hai về gia đình Ahab và Jezabel. Qua bài kỳ trước, chúng ta đã biết qua về những nhân vật chính trong gia đình này là Ahab, vua của Israel, bà Jezabel, vợ của ông, và ba người con của ông bà. Đây là ba người con Kinh Thánh nhắc đến tên, còn tất cả những người con khác không được nói đến. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào đặc điểm của vua Ahab mà Kinh Thánh ghi lại, để thấy ông ta là con người tính tình như thế nào, cai trị con dân Chúa ra sao. Về đặc điểm của Ahab. Ahab là ông vua thứ 8 của nước Israel, vương quốc phía Bắc. Vương quốc phía Nam là Juda. Cha của Ahab tên là Omri, là một ông vua tội lỗi và gian ác. Khi Omri chết, Ahab là con trai lên kế vị. Và Kinh Thánh cho biết Ahab cũng giống như cha của ông. Sách Các Vua Nhất chương 16 ghi như vậy. Ahab, con trai Omri, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình. Vua cho việc bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nê-bát, là việc nhỏ, nên đã cưới con gái Ết-ba-an, vua dân Sidon, là Jezabel làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lạy Ba-an. Vua lập một bàn thờ cho ba anh trong đền miếu của ba anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asherah. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua trước mình. Sách Các Vua Nhất chương 18 ghi lời tiên tri Eli nói với vua Ahab như sau. Chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, nhưng chính là vua và nhà cha vua. Vì vua bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va mà theo thần Ba-an. Sách Các Vua Nhất chương 21 lại ghi thêm về vua Ahab như vậy. Thật, chẳng có ai giống như Ahab đã tự bán mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xúi dục. Vua đã làm điều rất ghê tởm là thờ các tượng thần như dân Amorit, là dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Dựa vào chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy vua Ahab, chồng bà Jezabel, có những điều tệ hại như sau đây. Điều thứ nhất, ông là con của một ông vua gian ác. Ahab là con của Omri, vua thứ 7 của Israel, là người nổi tiếng gian ác. Kinh Thánh ghi về vị vua này như sau. Vào năm thứ 31 đời Asa, vua Juda, Omri làm vua Israel và trị vì 12 năm. Vua cai trị 6 năm tại Tiệc-sa. Omri làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va và còn làm điều ác hơn các vua trước mình. trong mọi sự, vua đi theo đường lối của Jeroboam, con trai của Nebat, phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức là việc gây cho dân Israel phạm tội và lấy sự thờ lạy hình tượng hư không mà chọc giận Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel. Trích các vua nhất, chương 16, câu 23-26. Trong gia đình, con cái luôn luôn chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Chúng ta biết rõ điều đó. Nếu cha mẹ là người tốt, đạo đức, kính sợ Chúa, làm gương cho con và dạy con trong đường lối của Chúa, con cái sẽ trở nên người đạo đức, kính sợ Chúa. Vua Ahab có một người cha vô đạo, biết Chúa nhưng không kính sợ Ngài, mà trái lại làm những điều tội lỗi, gian ác, ngược với lời Chúa dạy. Vì vậy, khi Ahab, con trai của Omri, lên kế vị vua cha, ông cũng giống như cha, là một ông vua vô đạo, không kính sợ Chúa. Điều kinh khủng thứ hai về vua Ahab là gian ác. Khi nói về vua Ahab, từ ngữ mà Kinh Thánh dùng nhiều nhất để mô tả là gian ác. Đây là đặc điểm nổi bật của triều đại Ahab. Cả gia đình ông, vợ và các con của ông đều là người gian ác, giết người không gớm tay. Cha của Ahab là Omri, làm điều ác. Nhưng Kinh Thánh ghi rằng Ahab làm điều ác nhiều hơn và kinh khủng hơn tất cả những vua Israel cai trị trước ông. Không những gian ác, Ahab cũng là ông vua vô cùng tham lam. Chúng ta sẽ thấy điều này khi học về những việc Ahab làm. Một khuyết điểm khác của Ahab là từ bỏ Đức Chúa Trời và điều răn của Ngài. Đây là điều nổi bật và vô cùng nguy hiểm của vua Ahab. Ông từ bỏ Chúa cùng các điều răn và luật lệ của Ngài. Là vua cai trị con dân Chúa, trách nhiệm của ông là nhắc nhở con dân Chúa nghiêm túc thờ phượng Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Ngược lại, chính ông ta giết hại người hầu việc Chúa và dẫn dụ con dân Chúa lìa bỏ luật pháp và điều răn của Chúa. Các vua nhất chương 18 ghi như vậy. Khi Ahab hỏi tiên tri Eli, có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel không? Eli đáp, chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, nhưng chính là vua và nhà cha vua. Vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va mà theo thần Ba-anh. Một khuyết điểm nữa của Ahab là thờ hình tượng. Lý do Đức Chúa Trời đuổi người Canaan ra khỏi vùng đất hứa vì họ là dân tộc thờ hình tượng. Những hình tượng mà họ thờ lại, Chúa cũng truyền con dân Chúa phải loại bỏ và tránh xa. Nhưng khi Ahab cai trị Israel, ông không những loại bỏ luật lệ của Chúa ra khỏi đời sống con dân Chúa, mà kinh khủng hơn là ông dựng bàn thờ và xây miếu cho hai thần tượng ghê tởm là Ba-anh và Ác-tạc-tê. Sách Các Vua Nhất, chương 21 ghi thêm về Ahab như vậy. Vua đã làm điều rất ghê tởm là thờ các tượng thần như dân Amorit, là dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Một nhược điểm khác của Ahab là ông không làm chủ gia đình, nhưng rất là nhu nhược. Ahab là vua cai trị con dân Chúa, nhưng ông không lãnh đạo gia đình và đất nước đúng với trách nhiệm và cương vị của một vị vua. Trái lại, ông để cho vợ điều khiển, xúi dục ông làm điều sai quấy trong mọi phương diện. Kinh Thánh nói rõ là Ahab bị vợ xúi dục làm điều sai quấy. Sách Các Vua Nhất chương 21 câu 25 ghi như vậy. Thật chẳng có ai giống như Ahab đã tự buông mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xúi dục. Chính vì nghe lời và chiều ý người vợ ngoại đạo, Ahab đã cho xây đền thờ tà thần, dựng tượng Ba-anh và tượng Ác-tạc-tê tại Samari, kinh đô của con dân Chúa và đưa cả nước Israel vào chỗ thờ tà thần. Ngoài ra, Ahab còn có một tật xấu, một tính xấu, đó là tham lam và giết người cô thế để đoạt điều mình muốn. Sách Các Vua Nhất chương 21 ghi về lòng tham của Ahab qua câu chuyện sau đây. Sau các việc ấy, có chuyện này xảy ra cho Naboth người Gít-rê-ên. Ông có một vườn nho ở Gít-rê-ên, gần cung điện của Ahab, vua Samari. Ahab nói với Naboth, hãy nhường vườn nho của ngươi cho trẫm để trẫm làm vườn rau, vì nó ở gần cung điện trẫm. Trẫm sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn. Hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ trả cho ngươi bằng bạc, đúng theo giá của nó. Nhưng Naboth tâu lại với Ahab, Đức Giê-hô-va không cho phép tôi nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi. Ahab trở về cung điện, buồn rầu và tức giận vì lời Naboth, người Gít-rê-ên, đã nói với ông rằng, tôi không nhượng cho bệ hạ di sản của tổ phụ tôi. Ahab nằm trên giường, quay mặt đi, không chịu ăn uống gì. Hoàng hậu Giê-sa-bên đến gần vua và hỏi, sao bệ hạ buồn rầu và không chịu ăn uống như vậy? Vua đáp, vì trẫm có nói chuyện với Naboth người Gít-rê-ên và bảo, hãy nhường cho trẫm vườn nho của ngươi mà lấy bạc, hoặc nếu ngươi muốn, trẫm sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Nhưng nó trả lời rằng, tôi không nhường cho bệ hạ vườn nho của tôi được. Hoàng hậu Giê-sa-bên nói, chẳng phải bệ hạ đang cầm quyền trên Israel sao? Hãy dậy, ăn uống và vui lên. Thiếp sẽ tặng bệ hạ vườn nho của Naboth, người Gít-rê-ên. Giê-sa-bên nhân danh Ahab, viết thư đóng ấn vua gửi cho các trưởng lão và quý tộc đang cư ngụ trong thành cùng với Naboth. Trong thư bà viết, hãy truyền lễ kiêng ăn rồi đặt Naboth ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt trước mặt nó hai tên vô lại để chúng tố cáo nó rằng, ông này đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua, rồi đem nó ra ngoài và ném đá cho chết. Những người trong thành, tức là các trưởng lão và quý tộc ở đó, đều làm theo lời Giê-sa-bên truyền dặn trong thư đã gửi cho họ. Họ công bố lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở hàng đầu dân chúng. Bây giờ, hai tên vô lại đến ngồi trước mặt Naboth. Hai tên đó cáo gian ông trước mặt dân chúng rằng Naboth đã nguyền rủa Đức Chúa Trời và vua. Rồi họ dẫn ông ra ngoài thành và ném đá ông chết. Họ cho người đến nói với Giê-sa-bên rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi. Khi Giê-sa-bên nghe tin Naboth đã bị ném đá và chết rồi, thì bà nói với Ahab, xin bệ hạ đi chiếm vườn nho mà Naboth người Gít-rê-ên đã từ chối nhường cho bệ hạ để lấy bạc. Vì Naboth không còn sống nữa, nó đã chết rồi. Vừa nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đi xuống vườn nho của Naboth người Gít-rê-ên để chiếm làm của mình. Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là bài thứ 7 trong đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Như chúng ta đều biết, trách nhiệm hàng đầu của các bậc cha mẹ tin Chúa là đào tạo thế hệ kế tiếp cho Chúa, để các em kính yêu Chúa và sống làm vinh hiển danh Ngài. Nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần nghiêm chỉnh thi hành là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trích sách Châm Ngôn chương 22 câu 6. Để thực hành mạng lệnh này, chúng ta cần làm 4 điều sau đây. Thứ nhất, uốn nắn tâm tính con cái theo mẫu mực của Chúa Giêsu, để các em trở nên giống như Chúa. Thứ hai, giúp con phát huy đức tính vâng lời, để các em luôn luôn vâng theo lời Chúa dạy. Thứ ba, chúng ta trang bị con về mặt tâm linh, để các em có thể sẵn sàng đối diện với kẻ thù của linh hồn mình. Và thứ tư, chúng ta giúp con hướng đến những giá trị tâm linh, tức là hướng đến Chúa và những điều thuộc về Chúa, thay vì ham mê trần gian. Một số cha mẹ thường nói, tôi mong lớn lên các con tôi sẽ có ngày gặp Chúa. Thưa quý vị, nếu thật sự yêu Chúa và biết Chúa là con đường cứu rỗi duy nhất, chúng ta không thể chỉ mong là một ngày nào đó con của mình sẽ gặp Chúa. Nhưng chúng ta phải đặt mục tiêu là mình sẽ cẩn thận hướng dẫn, dạy dỗ để các con sẽ tin Chúa, kính yêu Chúa và hầu việc Ngài. Tiếp nhận Chúa để được cứu chưa đủ. Con em chúng ta phải kính yêu Chúa và tôn Chúa làm chủ đời sống, vâng phục Chúa và hầu việc Ngài. Tác giả Phil Phillips trong quyển sách ông viết nói như vậy. Hầu việc Chúa là vâng lời Chúa. Để con cái vâng lời Chúa trong sự phục vụ Ngài, cha mẹ cần làm hai điều. Đó là chỉ cho con thấy điều các em phải làm và sửa dạy khi các em cố tình chọn con đường khác. Để việc dạy con trong đường lối Chúa có kết quả, cha mẹ phải dùng chính đời sống mình làm gương cho con. Cho con cùng thờ phượng Chúa, cùng tham gia công tác trong nhà Chúa với cha mẹ. Chúng ta cần cho con nhìn thấy nếp sống của người tin Chúa là như thế nào, để các em ghi nhớ và bắt chước. Chẳng hạn như về việc cầu nguyện, chúng ta không chỉ cầu nguyện với con mỗi tháng một lần hay mỗi tuần một lần, nhưng cần tập cho con có thói quen cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Chúng ta có thể cầu nguyện với con mỗi sáng, sau bữa ăn sáng hay trước khi đưa con đi học, hoặc là cầu nguyện với con mỗi tối trước khi con đi ngủ. Chúng ta cần sắp xếp thế nào để không bỏ qua thì giờ cầu nguyện, nhưng cầu nguyện với con ít nhất mỗi ngày một lần. Nguyên tắc quan trọng chúng ta cần áp dụng khi dạy những đứa con nhỏ lời Chúa là phải nhắc đi nhắc lại, ân cần dạy trong mọi lúc, mọi nơi. Lãnh tụ Môi-se ngày xưa khuyên con dân Chúa lời sau đây. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Trích sách Phục Truyền, chương 6, câu 6 và 7. Qua mạng lệnh này, cha mẹ phải ân cần, siêng năng dạy con lời Chúa, dạy trong mọi sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Nếu vì công việc phải đi xa nhà thường xuyên, hoặc phải xa gia đình trong nhiều ngày, chúng ta cũng nên sắp xếp gọi điện thoại về nhà để trò chuyện với con và cầu nguyện chung với con. Khoảng cách không gian không thể ngăn cách cha mẹ cầu nguyện với con. Thật ra, cầu nguyện chung khi ở xa nhau có thể đem cha mẹ lại gần với con cái hơn, vì khoảng cách không gian thường dễ đem lại sự liên kết về mặt tình cảm và tâm linh. Ngoài ra, khi cầu nguyện với con, chúng ta cũng dạy con ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa và xưng tội với Ngài. Xưng ra những lỗi lầm các em thường phạm như là tranh giành nhau, chọc phá nhau hay là không vâng lời cha mẹ dạy bảo. Các em cũng cần tập ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa về những điều Chúa ban cho mỗi ngày trong đời sống, như cảm tạ Chúa cho có cha mẹ yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ mỗi ngày. Cảm tạ Chúa cho các em được khỏe mạnh, được đi học, được đầy đủ cơm ăn, áo mặc, v.v. Trong thư Philip, sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta như sau: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trích thư Philip chương 2 câu 6. Khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ cầu xin, nhưng cũng không quên tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Ngài đã ban. Những điều quan trọng mà chúng ta cần nhắc các con mỗi ngày gồm có những điều sau. Để con cái biết Chúa là đấng quyền năng, nhưng Ngài cũng là đấng rất gần gũi và yêu thương. Cha mẹ cần nhắc con nhớ bốn điều sau đây. Thứ nhất, nhắc cho các em nhớ là có Chúa ở bên cạnh các em luôn luôn. Cha mẹ cần nhắc cho con nhớ rằng Chúa luôn ở bên cạnh mình trong mọi nơi, mọi lúc. Khi các em đi học, đi chơi ở trường, khi phải học bài, làm bài thi, hoặc khi các em đối diện với khó khăn như bị bạn ganh ghét, chọc phá, khi gặp bài thi quá khó, khi đi lạc đường, vân vân. Chúng ta nhắc con những lúc đó hãy yên tâm vì có Chúa ở cùng. Và khi các con cầu xin, Chúa sẽ giúp. Chúa hứa Ngài ở gần những người cầu khẩn Ngài. Và Ngài cũng hứa ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Như trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Điều thứ hai chúng ta cần nhắc cho các con luôn nhớ là Chúa rất yêu thương con. Có lẽ chúng ta đều biết bài hát Chúa yêu em, lòng em vui thay, kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay. Đây là bài hát dành cho các em nhi đồng, lời lẽ đơn sơ, mộc mạc, nhưng nói lên một chân lý quan trọng. Chân lý đó là Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi. Dù chúng ta nhiều lỗi lầm, dù chúng ta không xứng đáng, Chúa vẫn yêu chúng ta. Người lớn cũng cần ghi nhớ chân lý này. Như lời Kinh Thánh dạy, chúng ta cần nhắc cho con nhớ rằng Chúa yêu thương các em nhiều lắm. Không điều gì có thể phân rẽ các em khỏi tình yêu của Chúa. Và Ngài yêu chúng ta, yêu các em cho đến cuối cùng. Chúng ta có thể cho con viết ra những câu Kinh Thánh nói về tình yêu của Chúa để các em đọc, học thuộc lòng và sẽ không bao giờ quên. Chẳng hạn như câu Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Phúc âm Giăng chương 13 câu 1 phần B. Hoặc là lời dạy trong thư Roma chương 8 như sau: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo không? Dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giêsu, Chúa chúng ta. Trích thư Roma chương 8, câu 35 và câu 38 và 39 theo bản hiểu đính. Chúng ta cần giải thích cho con biết là dù khi các em không vâng lời, bị cha mẹ hay thầy cô giáo kỷ luật, Chúa vẫn yêu thương các em và Ngài mong các em ăn năn hối lỗi. Chúa không vui về điều sai quấy các em làm, nhưng Ngài vẫn yêu thương các em. Điều thứ ba chúng ta cần nhắc cho con nhớ là Chúa luôn luôn lắng nghe khi con cầu nguyện với Ngài. Chúng ta cần dạy con cầu nguyện và tập cho con cầu nguyện. Các em cần cầu nguyện với lời lẽ đơn sơ, những lời các em có thể hiểu và là lời do chính các em nói ra. Chúng ta cũng nhắc cho con nhớ rằng Chúa luôn luôn quan tâm, lắng nghe khi các em thưa chuyện hay cầu xin với Ngài. Chúa nhìn thấy tấm lòng của các em và Ngài sẽ đáp lời. Chúa Giêsu dạy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 7 và 8. Chúa cũng hứa với chúng ta, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Đây là lời hứa trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 22. Và điều thứ tư chúng ta cần nhắc cho con cái nhớ là Chúa muốn ban cho con điều tốt nhất. Chúng ta cần dạy cho con biết rằng các em rất quan trọng trước mặt Chúa. Và vì yêu thương các em, Chúa muốn ban điều tốt nhất cho các em. Dù lắm khi các em không hiểu, không thấy đó là điều tốt cho mình. Ghi nhớ điều này sẽ giúp con em chúng ta vui vẻ, bình an trước mọi hoàn cảnh và có cái nhìn đúng về chính mình. Các em không lo buồn khi sự việc xảy ra không như mình mong muốn, cũng không mặc cảm tự ti khi nhìn vào chính mình. Phúc Âm Mác chương 10 câu 13 đến 16 ghi lời Chúa Giêsu phán dạy như sau: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Rồi Ngài bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Khi thi hành chức vụ trên trần gian này, dù bận rộn giảng dạy, chữa bệnh và đối diện với nhiều căng thẳng, Chúa Giêsu không quên các em nhỏ, nhưng Ngài dành thì giờ bồng bế và chúc phước cho các em. Chúa muốn ban điều tốt nhất cho các em. Thưa quý thính giả, tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.